Nam mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 2 năm 2018. Ngày dương lịch thì đã tháng 2, thế nhưng mà ngày nguyệt lịch. Thưa các vị, bữa nay gần Tết, chứ chưa qua đến năm mới. Thế nhưng mà các vị về đây thì thấy cái nét mùa xuân nó đã có mặt trong thiền đường này rồi nhé. Và cái hay của các thầy là nơi đất nước này các thầy cũng kiếm được cái cành mai bông vàng rực. Rất là hay. Thì cũng kiếm ra được một cành đào nở cũng rất là đỏ, rất là thấm. Và chừng như đối với dân Á Đông, thưa các vị, cái điều không thể thiếu đó là cái hương vị của Tết Nguyên Đán. Người ta gọi Tết là một mùa xuân. Và người ta cũng từ cái điều này, từ cái nền văn hóa này, họ phát triển thêm rằng là tuổi trẻ, đời sống nó đang lên, gọi là tuổi xuân. Và rồi cái điều này nó đi vô thế giới nhà chùa, thưa các vị, nó được đánh giá rằng là người nào tìm được pháp hành trì, người nào có thể chứng nghiệm được an lạc ngay hiện tiền thì đạt đến trạng thái của tâm thức mùa xuân miên viễn, tức là mùa xuân vĩnh hằng, không có già cỗi, không có qua mùa hè, mùa thu, mùa đông chi cả. Cái điều này nó làm thành một cái nét văn hóa của truyền thống thiền môn. Và các sư, tức là các vị thiền sư trong quá khứ, thưa các vị, có khi các ngài bỏ cả một đời để có thể tham vấn, đi các nơi học đạo, để nhờ các bậc thầy mở cho họ cánh cửa để họ thấy được pháp hành trì, để họ ngộ được con người đích thực của họ là gì. Và khi họ nghiệm được điều này thì có những bài thơ, hoặc là có những câu nói, hoặc là những bài pháp ông nói ra rằng là ông đã an trú được trong mùa xuân miên viễn của tâm bất động. Thế cho nên, thưa các vị, từ thời tiết bốn mùa bên ngoài cho đến đời sống xuân hạ thu đông của một đời người, cho đến đời sống tâm linh chúng ta đi tìm kiếm, chẳng qua nó chỉ là một nét rất chung, đó là luôn luôn tìm lại được cái điều an lạc, hạnh phúc, niềm vui vĩnh hằng. Người ta gọi đó là tìm được mùa xuân của vĩnh cửu. Và trong những giai thoại nhà thiền, thưa các vị, thường thường vào những ngày cuối năm người ta hay tổ chức một cái buổi gọi là buổi phổ trà, tức là một tiệc trà công cộng dành cho một số lớn của đại chúng, gọi là phổ trà. Và trong một buổi phổ trà như vậy, thưa đại chúng rằng là các thiền sư thường thường kiểm tra coi qua một năm những người thiền sinh trong tu viện họ đã đạt được cái gì qua một năm tu tập và hành trì. Và nếu một năm đi qua mà sự tiến bộ nó vẫn không xảy ra thì biết rằng là một năm thất bại. Thế rồi đối với các bậc thầy, một năm đi qua mà trong thiền đường không thấy có một vị thiền sinh nào thấy được đạo, tiến bộ được đời sống tâm linh, thì bản thân ông thầy đó coi như cũng thất bại. Thế cho nên ngày 30 Tết, thưa các vị, đêm đó được gọi là đêm phổ trà là như vậy. Kỳ thực rằng là chúng ta đa phần, có khi tới tuổi 70, có khi dưới, có khi cao hơn, chừng như là đời sống của chúng ta cho tới ngần này, mùa xuân, mỗi một năm nó đi ngang qua, dường như chúng ta chưa hề cảm nhận được. Cứ mỗi một ngày đi qua là ta mất một ngày. Mỗi một năm đến với đời sống ta là ta mất đi một năm. Và ngày tháng thì nó trôi qua không thể nắm lại được. Và tuổi già thì không có cách chi các vị đề kháng được cả. Và cuối cùng là cái chết là cái gì nó rất là hiển nhiên, rớt xuống đời sống ta. Thế rồi mình nhìn lại là 70 mùa xuân đi qua, hoặc là hơn 70 mùa xuân đi qua, chừng như nỗi bất an của mình nó vẫn còn, ưu tư phiền muộn nó vẫn còn, và tâm hành của mình đã lăng xăng sao động, dường như không bao giờ chấm dứt cả. Và cái điều hãi hùng nhất là cái sợ của chúng ta khi đối diện trước cái chết. khi đối diện trước cái bệnh, chừng như rằng là chưa bao giờ chúng ta cảm thấy hãi hùng bằng cái chết và cái bệnh đến với ta. Chưa cần đến với tử thân các vị, ai có người thân, đó là chồng của mình, vợ của mình, bố mình, mẹ mình, lâm vô cái tình trạng già bệnh, thì các vị có thể nghĩ tới tương lai về cái tật bệnh và cái chết của người thân, thì các vị đã nghe lòng rất ư là lo lắng, rất ư là bất an. Thế cho nên có khi một đời người đi qua tới 70 năm mà chúng ta bỏ trôi rất là tội nghiệp. Do vậy cho nên người nào thấy được pháp hành trì, thấu được con đường tu tập, nắm được pháp môn để có thể an thân lập mạng. Cái từ an thân lập mạng này nó rất là quan trọng nghe. Tức là thấy được pháp hành trì, sống được với pháp hành trì, thở vào thở ra là luôn an trú tâm, luôn sống được với cái niệm bất động, luôn sống được với cái con người thật của chính mình, thì gọi đó là người đã thấy được pháp và an thân lập mạng được. Bằng không thì thưa đại chúng, cả một đời mình chỉ là người lao sao rượt đuổi chơi cho vui thôi. Tức là ở trong phù thế thì mình rượt đuổi chút niềm vui phù phiếm. Vô trong đạo thì chúng ta cũng không hơn gì đâu, chúng ta cũng vẫn cứ rượt đuổi những cái chuyện rất là bên ngoài, những niềm vui rất ư là bé nhỏ, do học bản tu, do pháp đàm, do học hiểu chánh pháp. Nhưng mà điều này thưa các vị, nó giúp cho chúng ta có chút niềm vui thôi, chứ còn chưa thể giúp chúng ta ngay một đời này đối trước cái già, cái bệnh và cái chết có thể an nhiên, không sợ sệt. Chừng như nó là như vậy. Do vậy cho nên đối với người xưa, có khi họ phải rủi rong, phải tìm cầu, phải gõ cửa của các vị thiền sư để các ngài khơi mở cho con đường tâm linh, thấy suốt được bản tâm. Đây là con đường mà người xưa đã từng đi. Và trong những cái dấu ấn còn lại được ghi trong thiền sử có nhiều bài thơ rất dễ thương. Mình nghĩ rằng là hôm nay cũng gần những ngày Tết, cho nên mình sẽ cống hiến cho các vị một vài bài thơ thiền được trích từ thời Tống của Trung Hoa và được trích từ các vị thiền sư của Việt Nam. Mình nghĩ chắc chừng hai bài thôi, để cống hiến cho các vị về cái dấu vết của người xưa. Rồi chúng ta sẽ nói về cái con đường hành trì của chúng ta, tức là những cái bước khơi mở nơi tâm thức ta, để rồi từ đó các vị có được một cái cách an thân lập mạng. Đây là cái điều mình nghĩ rằng là rất là cần thiết để cống hiến cho các vị. Có một bài của một thiền sư ni nghe, thiền sư ni. Bài này, bài của Ngũ Mai. Ngũ Mai, của thiền sư ni Ngũ Mai. Và quý thầy họ dịch bài này rất dễ thương như thế này. Tìm xuân chẳng thấy bóng xuân sang, hài gai dẫm nát đỉnh mây ngàn. Trở về chợt ngửi hương mai ngát. Trở về chợt ngửi hương mai ngát, xuân ở đầu cành đã chứa chan. Thưa các vị, là vạn kiếp tầm xuân bất kiến xuân. Nguyên văn chữ Hán đó là vạn kiếp tầm xuân bất kiến xuân. Cái câu này nó có nhiều hàm ý. Hàm ý thứ nhất thưa các vị là dường như đời sống của chúng ta, cho tới hôm nay nếu mà ta chưa thấy được con đường tu, thì chừng như ta cứ mong muốn tìm cầu được niềm vui, hạnh phúc, sự an lạc. Đây là con đường hầu như là tất cả các tôn giáo đều mở ra nghe, để cho con người cầu khấn, van xin các vị thần linh, van xin thần linh ban tặng cho mình niềm vui, hạnh phúc. Thưa các vị, chừng như là con người chưa hề mỏi mòn đối với cái việc là cầu khấn, van xin niềm vui, hạnh phúc và sự an lạc. Tất nhiên là cái điều này nó cũng giúp cho người ta có một cái phần nào đó để trấn an tâm thức, trấn an cái sự băn khoăn lo lắng. Thế nhưng mà đối với con đường tu đạo Phật thì dường như chưa đủ. Chưa đủ. Cái chuyện cầu khấn, chuyện van xin, chuyện tin tưởng vào đấng thần linh. Chừng như nói đạo Phật, thưa các vị, nó là phần rất ngoại vi. Nó không dính gì với con đường tu tập cả. Con đường của đạo Phật là không phải anh tìm an lạc hạnh phúc bằng những cái điều kiện là có nhiều của cải, có nhiều vật chất, có nhiều người thương mến, có nhiều chỗ tựa nương. Dù cho tựa nương của cải, vật chất, quy quyền hay thần linh gì cũng là loại tựa nương cả. Con đường đặc thù đạo Phật đó là con đường quay trở lại nơi chính tự thân anh. Hãy tìm hạnh phúc nơi chính anh, tìm thần linh nơi chính anh, tìm an lạc giải thoát nơi chính anh, chứ không phải anh tìm nơi nào khác ngoài bản thân anh cả. Thưa các vị, có một câu chuyện cổ từ truyền thống đạo Hindu, nó cho chúng ta cái nhìn này rất dễ thương nghe. Có một vị môn đồ, hằng ngày ông rất là siêng năng, lễ bái, cầu khẩn, van xin thần Shiva. Và năm tháng đi ngang qua, ông quên mất rằng là ông cầu xin cái chi. Tại vì nó trở thành một thói quen của sự lễ bái, sự khấn cầu. Nó trở thành một cái việc làm rất ư là sáo ngữ, tức là lặp đi lặp về bình thường thôi, chứ còn không có cái ý thức như ban đầu của sự cầu xin. Thế rồi bất thần một hôm, thần Shiva hiện xuống, bảo rằng là ta rất cảm ơn ngươi đã thờ phụng ta 20 năm, đã khấn cầu ta 20 năm. Cho nên ta đặc thù ban ơn cho ngươi là có được 3 điều ước. Ngươi hãy ước cái điều gì thì được đáp ứng điều ấy. Thưa các vị, anh chàng tín đồ thần Shiva kia rất là bối rối. Tại vì mình chỉ được ân huệ chỉ có 3 điều ước thôi, rồi bây giờ phải ước cái chi đây? Và anh mơ ước nào là có của tiền, mơ ước nào có quyền quy, mơ ước nào trẻ lại, mơ ước được sống dai, mơ ước có một bà vợ dễ thương hơn cái bà vợ hiện tại. Tức là khi được phép mơ ước thì ông ta nghĩ rằng có tới 1000 điều ước muốn. Và nó bối rối đến độ là mất ăn mất ngủ. Thế rồi cái bà vợ thì thưa các vị sống bên cạnh ông, cho nên bà rất tinh ý nghe. Bà hỏi chứ tại sao mà trằn trọc luôn cả một tuần lễ không ngủ. Và cuối cùng bị tra gạn, cho nên anh chàng không giấu giếm được. Phải nói rõ sự thật. Bà nói được rồi, tôi giúp ông mãn nguyện 3 điều ước. Thế rồi mời thần Shiva tới, chúng ta sẽ nói cái điều ước muốn của mình. Thế rồi thần Shiva lừng lững hiện ra. Thế rồi ông trọng nói, xin thần vui lòng giúp cho tôi ước được điều. Chưa mở miệng hết một câu là bà vợ đã ba nhảy vô miệng bà ngồi trước. Tức là hai vợ chồng cãi nhau. Đến nỗi là cái lúc đối diện trước thần linh mà vẫn không có nhường nhau một lời nào cả. Thế rồi cái sự căm phẫn giận dữ nó tràn lên, cho nên nó bà chết đi. Chết đi. Rồi thưa các vị, hiển nhiên thần Shiva coi như đây là một lời ước. Thế rồi bà ngã lăn rồi bà chết. Thưa các vị, là dường như cái điều này trong đây nó gợi gắm một cái tâm lý rất là đặc thù nghe. Chừng như đời sống bình thường của chúng ta thấy rõ ràng rằng là đời sống gia đình là một sự xung đột triền miên. Những lúc gọi là hạnh phúc là những lúc bớt xung đột thôi, chứ chưa hề hết xung đột. Không biết tụi nói có đúng không nghe. Nhưng mà thưa các vị, rõ ràng rằng là đời sống chúng ta mà không xung đột thì ta không sống được. Ví dụ như người hôn hối của các vị là cái bóng của các vị. Biểu ngồi, ngồi biểu đứng, đứng biểu đi thì đi. Luôn là cái bóng của ta thì ta không thể chấp nhận được. Ta cũng bỏ thôi. Thế rồi không phải là cái bóng mà một con người có cá tính. Họ có ý kiến của họ, có nghĩ suy của họ, có đời sống của họ. Thì ta cảm thấy rằng là dường như là không có đồng thuận, rất là xung đột. Thế cho nên người ta định nghĩa rằng là đời sống gia đình là một sự xung đột kéo dài từ lúc người ta kết hợp với nhau cho tới lúc chấm dứt. Những lúc gọi hạnh phúc là những lúc bớt xung đột, nó còn chịu được thôi, cho nên người ta gọi là hạnh phúc đó thôi. Chứ kỳ thực là không có hạnh phúc trong đời sống gia đình. Không biết mình có vu khống không nghe. Mình chỉ nói thôi. Thưa các vị, cái khổ của con người là khi người ta có mặt bên mình thì mình thấy nó vô cùng là xung đột và bất hạnh. Thế rồi lỡ người ta ngã đuổi ra, người ta chết thì mình cũng cảm thấy bất hạnh nha. Cảm thấy nó thiếu thốn, cảm thấy nó trống vắng. Và cái điều này đúng với cái anh chàng thờ thần Shiva. Khi bà vợ bà ngã lăn ra bà chết thì anh hoảng loạn vô cùng. Anh vô cùng bối rối, anh thấy là đời ảnh dường như là không còn gì nữa. Nó rất là trống trải. Cái anh lật đật kêu thần Shiva, nói xin ngài vui lòng và tôi có điều ước thứ hai là xin cho vợ tôi sống lại. Xin cho vợ tôi sống lại. Thế là thưa các vị, thần linh rất là hoan hỷ. Cho nên là ngài vui lòng cho vợ anh ta sống lại. Bây giờ chỉ còn có một điều ước duy nhất thôi. Ta hình dung rằng là lúc bây giờ thì hai vợ chồng không còn xung đột nữa. Người ta bắt đầu nghĩ đến cái chuyện là trong một lời ước mà phải làm thế nào vừa có sức khỏe, vừa không tật bệnh, vừa không chết sớm, vừa giàu có, vừa có quyền quy, vừa có được sự đẹp đẽ sang trọng. Bao nhiêu ý tưởng nó dồn lại trong một lời ước, làm sao ước cho được đấy. Ước có nhiều tiền thì không thể có sức khỏe, ước có quyền quy thì không thể hết tật bệnh, ước có hạnh phúc thì không thể giàu được. Thưa các vị, nó đầy cái sự mâu thuẫn và xung đột. Cuối cùng, thưa các vị, 3 tháng người ta không có nghĩ ra một cái lời ước gì cho nó thỏa đáng cả. Thế là cuối cùng anh chàng không biết làm sao. Anh chàng năn nỉ là xin thần vui lòng hiện ra để cho con gửi một điều ước duy nhất. Thế là thần Shiva hiện ra. Ông hỏi chứ, bây giờ tôi không biết tôi ước cái gì, thôi ngài dạy cho tôi để tôi ước cái gì cho nó tuyệt vời nhất à. Rồi các vị hình dung rằng thần Shiva dạy cho ông ước cái gì đây? Bây giờ các vị không phải là người phàm nữa, mà các vị đều là những vị thần. Có khả năng ban phước giáng họa, có khả năng thông tuệ quyết định giùm các anh chàng nó ước cái điều gì để trở thành con người hạnh phúc nhất. Ước điều gì? Kỳ thực rằng là nếu chúng ta thần linh thì chúng ta cũng bối rối nha. Không biết phải giúp cho các anh chàng kia ước điều ước gì. Thế nhưng mà thưa các vị, thần Shiva vô cùng tuyệt vời. Ông bảo rằng là ta có một điều mà ngươi ước thì ngươi sẽ hạnh phúc. Đó là xin thần Shiva giúp cho tôi, ngay bây giờ về sau, lòng tôi không còn khát thèm một điều gì nữa. Tôi không còn ước muốn điều gì nữa. Thưa các vị, ngay tức khắc, ông nói, ồ, đây là điều tuyệt vời nhất. Tôi chỉ cần ước như vậy thôi. Tôi không còn khát thèm, tôi không còn mơ ước. Tôi không còn mong muốn điều gì khác hơn chính bản thân tôi nữa cả. Thế thì các vị hình dung rằng là vị thần Shiva liền ban phước lành để ông có được cái sự bình an, hạnh phúc cho tới một đời. Dù ông vẫn còn nghèo, dù cái bà vợ ông vẫn còn là sự xung đột, vẫn cứ gây gỗ hàng ngày, vẫn vác xác đi làm để kiếm từng đồng ten về, từng đồng kẽm về để chi tiêu. Đời sống vô cùng khó khăn, nhưng mà bắt đầu từ lúc ấy về sau, thưa các vị, cuộc đời tràn đầy phúc lạc. Các vị thấy rõ ràng là cái công việc tìm cầu, rượt đuổi, mơ ước, chạy vài ngược xuôi của đời người, để cuối cùng người ta ngộ ra điều rằng là không cần rượt đuổi, không cần vất vả, không cần mong muốn gì cả. Ngay bây giờ, ngay nơi đây, anh dừng lại, anh bằng lòng với thân phận anh thì anh liền có được hạnh phúc. Thế thì thưa các vị, vạn kiếp tầm xuân bất kiến xuân là như vậy nha. Muôn đời mình cứ hướng ngoại, mình rượt đuổi, mình tìm cầu, mình khát thèm, mình mơ ước, mình tham vọng. Thưa các vị, chừng như là tham vọng này nối tiếp tham vọng kia, ước mơ này đạt được thì nó lại sinh ra một loại ước mơ mới. Dường như là mục đích của sự ước mơ chưa bao giờ dừng lại. Các vị đạt được cái điều mơ ước này thì mục đích nó lại di chuyển về phía trước, cho nên cả một đời rượt đuổi là như vậy. Cho nên thưa các vị, đi vào giáo lý Phật dạy. Đầu tiên, ta có một niềm ước mơ rất lớn là thấy được Pháp, thâm đạt lời dạy của Đức Thế Tôn. Thế rồi, như đây, nếu các vị cảm thấy rằng nó đã đủ thì các vị liền có được hạnh phúc trong đời sống tu. Mà nếu các vị cảm thấy rằng là chưa đủ, thế thì chắc chắn rằng là mất một đời này, mất luôn ngàn vạn kiếp, ta vẫn cứ là người rượt đuổi, chạy phải, lăn sang ngược xuôi và luôn hướng ngoại và luôn bất hạnh. Đây là điều thứ nhất của câu tìm xuân chẳng thấy bóng xuân sang là như vậy. Anh càng rượt đuổi thì anh càng không thấy nó. Anh chỉ cần dừng lại thôi thì nó liền hiển hiện thôi. Cái tội nghiệp thứ hai là hài gai dẫm nát đỉnh mây ngàn. Thưa các vị, mang đôi giày cỏ lăn xăng tìm đảo tràng này, đảo tràng nọ, đảo tràng kia, tìm khắp nơi vẫn không thấy mùa xuân đâu cả. Thế nhưng hai câu cuối là hai câu đạo lý tặng cho chúng ta là trở về chợt ngửi hương mai ngát, tức là trở lại cái am thất của ta, trở lại cái liều cỏ trên non của ta, bất ngờ hương mai ngang ngát cả một vùng núi non, thì ra là xuân ở đầu cành đã chứa chan. Thì ra là mùa xuân đã về từ bao giờ rồi, đã về ngay chỗ ta ở, về trong trái tim của ta. Đây là bài thơ thứ nhất, dấu ấn của các vị thiền sư ngày xưa, món quà tặng cho chúng ta. Thế là từ bài thơ này chúng ta học được đó là chi? Thưa các vị, đó là sự dừng lại nghe. Nếu mình vẫn còn chưa dừng lại, mình chưa có chấp nhận mình, chưa bằng lòng với đời sống chính mình, chưa cảm thấy là trú nơi pháp hành trì, chưa cảm thấy chấp nhận ta như thế này là quá đủ, thế thì tôi nghĩ rằng dù cho các vị vươn tới đỉnh cao của xã hội, có thể làm tổng thống, có thể làm vị thiên ở trên cõi trời, các vị vẫn là người bất hạnh. Cho nên đầu tiên của bài thơ thiền tặng cho chúng ta đó là anh hãy dừng lại đi. Ngay bây giờ, ngay nơi đây, ngay phút giây này, mùa xuân đã rạng rỡ trong trái tim anh, rạng rỡ nơi đất trời này. Không cần tìm xuân đâu nữa cả. Mùa xuân miên viễn nó có mặt ngay tâm thức anh, ngay cái tấm lòng hỗn mang đang buồn, đang giận, đang ghét, đang thương đây. Nếu khéo thì ta liền nhận ra được là cái thể chân thật bất động hay là trạng thái niết bàn nó liền đang có mặt ngay nơi dòng chảy của tâm thức sinh diệt này. Ở mức độ cạn, thưa các vị, phương pháp trị liệu bất an, phương pháp trị liệu những lo âu phiền muộn, nó có mặt ngay nơi cái sự lo âu phiền muộn bất an của các vị. Đây là bài học đầu tiên từ bài thơ này tặng cho chúng ta. Thế rồi mình chia sẻ điều thứ hai. Mình vừa gợi ý với các vị rằng là cái điều quan trọng không phải là mình chạy, không phải là mình đi tìm, không phải mình rượt đuổi. Điều quan trọng là dừng lại. Thế rồi cái câu hỏi thứ hai là anh có thể dừng lại được không? Thưa đại chúng, là dường như cái điều này nó không có đơn giản nghe. Đời sống chúng ta cho tới hôm nay là cái sự tập kết, tức là cái sự tích tụ, chứa nhóm, gom góp lại. Hay nói cách khác là sự tích tập của nhiều cảm xúc nghe. Điều thứ nhất, để làm thành đời sống của một con người, thưa các vị, là chừng như cái điều này nó rất là cần. Mình rất là cần tích chứa, tức là cái kho tàng ký ức của mình đó, nó đòi hỏi phải rất đầy những cái xúc cảm. Những xúc cảm nó làm thành đời sống. Ở mức độ thâm sâu là ý nghĩ của các vị nó làm thành đời sống. Nhưng ở mức độ đời thường như chúng ta thì cái nhu cầu đời sống nó là những cái xúc cảm. Ví dụ như này buồn, này vui, này hờn, này giận, này lo lắng, bất an, ưu tư, phiền muộn, vân vân. Ta gọi chung tất cả những cái tâm hành đó là những xúc cảm. Và chừng như con người không có khả năng, không có khả năng nhận diện được những xúc cảm, càng không có khả năng bỏ rơi những xúc cảm xuống bên cạnh. Do vậy cho nên, thưa các vị, rất mâu thuẫn ở chỗ là chúng ta rất là chán ghét những xúc cảm, nhưng chúng ta cũng rất là cần những xúc cảm nha. Mình dùng ví dụ này chứng minh rất dễ. Ví dụ, Có một hôm nào đó, tự nhiên các vị cảm thấy lòng trống trải, không có xúc cảm vui buồn, không có lo âu hờn giận, không có nhớ gì về ai cả, lòng tự nhiên nó rất là cô đơn, rất là trống trải. Các vị cảm thấy chừng như là mình rất hụt hẫng, mình rất là cần cái sự việc gì đó để lấp đầy. Tối thiểu thì cũng phải cho tôi một vấn đề gì để tôi suy nghĩ. Tối thiểu thì tôi cũng phải mời được quá khứ về để tôi gặm nhấm, hoặc là mời tương lai về để cho tôi lo âu, tôi toan tính. Và nếu không có quá khứ, không có tương lai tràn về nơi cái vùng tâm thức hiện tại, thì tôi cũng phải làm một cái cách gì đó để tôi có thể tạo nó ngay bây giờ, ngay nơi đây. Bằng cách là tôi phải mở tivi, tôi phải gọi điện thoại cho bạn bè, tôi phải đọc thông tin, tôi phải hát một bài. Mức độ cạn nữa là nếu không có việc gì làm, trống trải quá, thì tôi cũng phải ăn cái chi đó. Phải cho nó vô thôi. Thế thì thưa các vị, cái điều ở nơi đây mình thưa đó là đời sống rất cần mình tích chứa. Tức là cái sự tích hợp tất cả những cảm xúc của các vị, nó mới làm thành đời sống, nó làm thành sự hưng phấn, nó làm thành niềm vui. Do vậy cho nên lo âu, phiền muộn, bất an, đành rằng người ta bảo rằng tôi không ưa những cái trạng thái tiêu cực này. Thế nhưng nếu bỏ hết những trạng thái tiêu cực này thì ta trở thành người rất là chán nản. Thế cho nên xin xác định lại rằng là đời sống nó rất là cần những xúc cảm. Thế nhưng mà người ta rất là sợ những xúc cảm nó lên đến cao như sóng thần mà nó không dịu xuống thì ta không chịu đựng được. Có những trường hợp xúc cảm chán đời, thất vọng, ủ ê, nó lên không chịu xuống, cho nên người ta không chấp nhận được và cuối cùng thì họ hủy diệt đời sống họ bằng cách tự giận, uống thuốc ngủ, vân vân. Là do vì cái lượng sống của xúc cảm nó lên quá cao và nó không theo cái chu kỳ là tự hạ xuống và tự biến đi. Cho nên tu tập ở mức độ gần nhất đó là mình làm thế nào để cho những xúc cảm này nó có một cái cường độ nhất định, nó không đến nỗi là dìm chết mình, nhận chìm mình trong những cái xúc cảm. Đây là một phương pháp hành trì mà ai cũng có thể thực tập được. Thậm chí chưa cần đi vô cái sinh hoạt tu tập nghe. Các vị nghe những nhà tâm lý trị liệu, những bác sĩ giỏi về tâm lý trị liệu, họ cũng có thể bày cho các vị cái cách để các vị khống chế, để các vị loại trừ, để các vị làm cho cái tải trọng cái tâm thức các vị rớt xuống. Ta học yoga, ngoài cái luyện thân thể khỏe mạnh, ta còn học cái cách tĩnh tọa để có thể làm cho những cái xúc động trong tâm thức mình nó dịu xuống, nó lắng đi và cứu được đời sống ta. Thế cho nên thưa các vị, điều thứ hai xin gợi ý nơi đây đó là thế này. Đó là những phương pháp mình có thể cân bằng được xúc cảm nghe. Trước khi mình đi vô những phương pháp này, đây là phương pháp tu rồi đây. Mình vừa nói với các vị rằng là mình chưa biết tu. Mình có thể đến bác sĩ tâm lý trị liệu. Mình có thể đến những phương pháp thực tập của yoga. Thế nhưng mà cái phương pháp mình bày thì thưa các vị, đó là phương pháp của Đạo Phật. Và thế giới Tây Phương, họ đủ thông minh, họ thăm dò vào gia tài thánh giáo của Phật. Họ lấy ra những cái phương pháp thực tập. Và hiện tại người ta dùng cái từ là những Phật tử tàn hình nghe. Các vị có nghe cái từ này chưa? Phật tử tàn hình. Nếu chúng ta từng coi phim khoa học viễn tưởng đó, các vị thấy là cũng con người bình thường, thế nhưng hắn khoác áo vô, hắn tàn hình mất. Không thấy con người nữa. Nhưng hắn đi tới đi lui, hắn vận hành được. Đó là tàn hình. Thế là Phật tử tàn hình là thưa các vị, nó rất dễ hiểu là nội dung là Phật tử, nội dung bên trong là Phật tử. Thế nhưng đời sống bên ngoài hắn không có cái chi biểu hiện là Phật tử cả. Hắn chưa từng quy y, không mặc áo người tu, mở miệng ra không nói những ngôn ngữ gì là đạo Phật cả. Không cần vận dụng lời kinh tiếng Pháp của Phật. Hắn chỉ lấy cái nội dung ý tưởng của Phật thôi, ứng dụng vào đời sống, ứng dụng vào cái môi trường trị liệu. Và thưa các vị, bây giờ rất nhiều con người là Phật tử tàng hình nhé. Thậm chí có một lúc người ta bảo rằng Obama là Phật tử tàng hình. Thậm chí bây giờ có những vị nghị sĩ, thượng nghị viện Hoa Kỳ. Thưa các vị, ông có những bài pháp dạy cho người ta về cái cách thực tập, đi vô công phu thiền tập, mà không hề dùng một cái ngôn ngữ gì của đạo Phật cả. Thế nhưng mà đi vào nội dung thì ta thấy rằng là đây là những phương pháp thực tập đúng với truyền thống của Phật dạy, cũng là cái cách của thiền tứ niệm xứ Đức Thế Tôn dạy trong quá khứ. Tóm lại, Phật tử tàng hình có hàm nghĩa rằng là đời sống bình thường như các vị, vẫn ăn sang, vẫn mặc đẹp, vẫn đi phố, vẫn sống đời sống gia đình, và không có hề dùng cái từ ngữ Phật pháp chi, cũng không có tự hào mình là Phật tử của chùa nào cả. Thế nhưng mà nội dung đời sống người ta nó tràn đầy cái phẩm chất của sự giác ngộ, tràn đầy phẩm chất của sự an lạc từ phương pháp thiền tập của Phật nghe. Đó là mình giải thích cái từ này. Thế rồi mình đi kiếm chuyện đi lang thang cho nó hết giờ. Thế rồi mình đi vô. Cái vấn đề là những phương pháp để cân bằng cảm xúc đây. Thông thường cách thế của chúng ta đối với cảm xúc là chúng ta làm gì? Hay nói cách khác là tâm thức thông thường. Ý thứ nhất mình muốn gợi ra đó là tâm thức thông thường. Thưa các vị, là tâm thức thông thường chúng ta thì chúng ta không chịu được cái sự trống trải. Trong đây mà nó trống vắng, nó không có lo âu, không có phiền muộn, không có xúc động, bất an, ta không chịu được. Thế rồi nếu có những loại cảm xúc nó trấn ngự tâm thức ta, nó làm cho mình bị nhận chìm trong nỗi khổ, trong cơn đau, trong sự giận dữ, trong sự đắng cay, do gì mình bị phụ bạc, do vì bị người ta quỷ nhục, bị người ta chà đạp, bị người ta coi thường, bị người ta tẩy chay, thì trong ta, thưa các vị, nó tràn lên những loại cảm xúc. Và khi những cảm xúc tiêu cực này nó xảy ra, thưa các vị, mình luôn làm ba việc thôi. Điều thứ nhất là chi? Trấn ngữ. Tức là mình dồn sự xúc động của mình, nỗi bất an của mình, sự giận dữ của mình, nó qua một góc nào đó của tâm thức. Và thưa các vị, đây là một phương pháp rất bình thường của đời sống chúng ta nha. Chúng ta cảm thấy là mình mà phát tiết nó, mình cho nó biểu hiện một cách tự do, thế thì điều thứ nhất là cái giá trị của mình bị người ta đánh giá rất là thấp, người ta coi thường mình, cho nên mình giận tím ruột, nhưng mà mình nghiến răng lại, mình không nói lời nào, dồn nó vào một góc tâm thức. Đây là cái loại bệnh chung mà chúng ta đối phó với những cảm xúc tiêu cực của chúng ta. Cái tình trạng này, thưa các vị, nó đưa đến một cái đại họa, đó là nó làm cho thân các vị mất cân bằng. Nó gây nên nhiều tật bệnh của cơ thể sinh lý các vị nghe. Tại vì thưa đại chúng rằng là những cái giận tức, bất an, lo lắng, hoặc là sợ sệt, hoặc là căm phẫn của các vị, nó không đi đâu mất cả. Nó dồn vào một góc tâm thức, nó đợi cơ hội lần thứ hai nó khởi lên, thì nó hứa hẹn rằng nó mạnh gấp hai lần so với lần đầu. Mà chúng ta thông thường là chúng ta ứng xử với những cái xúc cảm tiêu cực trong ta bằng cái cách này. Cái cách đó là chúng ta trấn ngự nó, chúng ta loại trừ nó. Cách thứ hai, rất thông thường nữa là ta trốn chạy. Thưa các vị, là mình không dám đối phó với nó. Cái trạng thái ghen hờn, trạng thái giận dữ, trạng thái thù hận, mình luôn sợ sệt, mình trốn chạy. Cho nên đầu tiên cái cách trốn chạy đó là mình tìm cái đối tượng nào ốm yếu, dễ dãi, không có thế lực, không thể tương đương với mình. Mình đổ tất cả tội vạ vào kẻ đó. Kẻ nó có thể là người thân của mình, kẻ nó có thể là con của mình, kẻ nó có thể là kẻ thù của mình hoặc bạn của mình. Tức là mình luôn là xô dạt hết những cái tâm hành tiêu cực của mình, đổ thừa rằng do người kia gây nên. Đây là cách trốn chạy thứ nhất. Trốn chạy thứ hai, thưa các vị, là nó vẫn còn sờ sờ trong tâm thức các vị, nhưng mà các vị làm bộ quên á, không có lý gì tới nó cả, không dám đối diện với nó. Các vị tìm cái cách thế khác để sống, hoặc là các vị coi tivi, các vị coi phim, các vị đọc sách, các vị làm bộ lãng tránh á. Đây là cách thứ hai. Thế là ta hỏi với nhau rằng là trường hợp này có thành công không? Cũng không. Tại vì, thưa các vị, càng trốn chạy thì nó càng rượt đuổi nghe. Trạng thái tâm thức của các vị nó có một nguyên tắc chung là cái gì mà ta đè bẹp nó xuống thì nó càng bật dậy mạnh. Ta càng trốn chạy nó thì nó đuổi theo ta bén gót. Nó như cái bóng của ta vậy. Chạy tới đâu thì cái bóng của các vị liền theo tới đó. Thế thì cách này không có thành công. Và càng trốn chạy lâu, thưa các vị, thì cái đại họa nó sẽ tới, nó là cái lực dụng của nó càng mạnh. Thế là cách thứ ba, phát tiết nữa. Phát tiết bằng cách gì? Thưa các vị, dường như trong những nền văn minh trên hành tinh này, đất nước Hoa Kỳ là một đất nước có nhiều cái sáng kiến rất là hay nha. Có những cái căn phòng, dường như ở Cali này cũng có. Tôi không biết đâu thôi, nhưng mà tôi đọc sách tôi thấy rồi. Có những nơi chốn người ta trang trí đồ rất là đẹp. Nào bình hoa, nào chậu sứ, nào tượng đất vân vân. Để cho cái khi anh nổi cơn thì nộ anh giận quá, anh không thể làm gì được kẻ thù của anh cả. Kẻ thù đó là giám đốc của anh, chủ của công an việc làm. Đụng tới hắn là mất việc. Và mình căm phẫn quá cho nên mình vô đó, tha hồ mình đập đồ, tha hồ mình ném đồ, phá hết. Nghĩa là trút hết cái nỗi giận, cái phiền muộn, cái bất an ra. Đây là một cái cách phát tiết. Thưa các vị, cách này đầu tiên thì nó làm cho người ta có thể là xả bớt những cái căng thẳng, những cái bực bội, những cái bất an. Nhưng mà thưa các vị, cái nguyên tắc này không đem đến hiệu quả nha. Tại vì ta vẫn chưa đối diện thực sự với những cảm xúc tiêu cực trong ta. Và ta phát tiết bằng cách này thì nó lại tăng thêm một loại tập khí. Một loại tập khí rằng là khi có bất cứ điều gì xảy ra cho ta thì ta tìm cái đối tượng bên ngoài để hủy diệt, để gán tội. Và nó càng ngày càng làm cho ta tăng trưởng thêm cái sự căm phẫn, giận dữ và sự bạo động. Thế rồi cái điều này nếu nhân rộng ra, thưa các vị, các vị có thể nhìn cái hiện tượng của các quốc gia, họ cũng đều đi trên con đường phát tiết những cái tâm thức tràn đầy phẫn nộ tiêu cực nghe. Ví dụ như ta không có nhận diện về điều kiện kinh tế của ta, đời sống của ta. Khi lâm vô cái tình trạng khó khăn, đói nghèo thì ta cứ nghĩ rằng là những quốc gia khác nó ăn cắp công ăn việc làm của chúng ta. Cho nên cái kẻ kia mới là người gây họa, chứ không phải là do vì cái sự điều hành quốc gia của chúng ta, hoặc là do vì cái khả năng tiêu thụ chúng ta mà làm nên cái sự nghèo khó cạn kiệt. Ta luôn tìm mọi cách đổ họa vào người. Thế thì trong phạm vi cá nhân, trong phạm vi gia đình, trong phạm vi dân tộc, trong phạm vi của những quốc gia hùng mạnh, thưa các vị, cái điều này nó là một loại nguyên tắc rất là phổ biến. Thế rồi nếu các vị sinh ra trong những quốc gia nghèo khó hoặc là có cái niềm tin về Hồi giáo thì các vị cũng vinh vào cái điều này. Các vị phát tiết cái nỗi căm phẫn đối với những quốc gia Tây Phương. Thế là nếu các vị sinh ra trong những quốc gia Tây Phương thì các vị cũng có thể đổ họa cho những quốc gia nghèo đói bên cạnh các vị. Tóm lại, từ một ý tưởng rằng là ta tìm cách ta phát tiết cái nỗi phiền muộn bất an của ta, từ đơn vị cá nhân cho tới gia đình, cho tới xã hội, cho tới dân tộc, cho tới đất nước lớn hơn, thưa các vị, đều đi chung một con đường này nghe. Do vậy cho nên ba cách này, thưa đại chúng, là cách thông thường nhất của tâm thức loài người trong phạm vi cá nhân cho đến phạm vi của cộng đồng xã hội đều như vậy cả. Và chừng như người ta không thể sửa sai được. Nếu người ta sửa sai được thì người ta chỉ thấy rằng là mình luôn có trách nhiệm với chính mình, mình luôn có trách nhiệm với gia đình mình, không có kẻ thù nào khác ngoài ta cả. Rồi mình có trách nhiệm với quê hương đất nước mình, chứ còn không phải là kẻ thù nào bên ngoài cả. Thế thì chắc chắn rằng là hành tinh này nó không có cái chuyện xáo trộn, không có cái chuyện là chém giết, không có chuyện chiến tranh hoạn họa. Có khi một ý nghĩ kẻ kia là người gây tội, đối với chính tự thân chúng ta thì chúng ta có thể áp đặt cái quyền trừng phạt đối với người gần gũi ta, đối với gia đình người khác. Nếu cái người đó mà người lãnh đạo một quốc gia, khi có suy nghĩ như thế này thì áp đặt cái sự trừng phạt đến một quốc gia, đến một dân tộc, và có khả năng hủy diệt hành tinh này không phải khó khăn nha. Đó là từ ý tưởng thôi. Cho nên ba cách này là cách nghĩ rất thông thường, thấy thì nó đơn thuần, nhưng mà thưa các vị, đó là một loại làm thành cái tập khí, làm thành một loại quán tính của suy nghĩ cho mọi con người trên hành tinh này. Đây là ba cách nghĩ thông thường nhất. Thế rồi, đi đến phần thứ hai, mình xin thưa là tâm thức của người có tu. Thưa các vị, tâm thức của người có sự thực tập nhất định thì điều đầu tiên họ không nhìn ra ngoài nhé. Nếu có nỗi buồn, nếu có sự bất an, nếu tâm thức họ nó tràn đầy lo âu, phiền muộn hoặc những trạng thái cảm xúc nó đang dâng lên, thì cái việc đầu tiên của người biết tu đó là họ luôn trị liệu những điều đó nơi tâm thức họ. Thứ nhất là trị liệu chính họ trước. Một trong những phương pháp trị liệu đầu tiên đó là họ không có nhìn, tìm ai coi là người gây nên nỗi niềm. Không có nhìn ai cả, họ nhìn chính họ thôi. Nỗi đau nơi họ, nỗi buồn nơi họ, sự giận dữ nơi họ, sự bất an của họ. Lòng họ đang cồn cào, đang đắng cay, đang cháy lên. Thì họ phải làm mọi cách trị liệu. Đây là ý tưởng đầu tiên, nó phải có mặt nơi người tu cái đã. Còn nếu bạn chưa làm được điều này, khi có cái điều gì xúc phạm bạn, bạn thấy tổn thương, bạn nhìn quanh có cái kẻ nào, cái tên nào nó khùng điên nó làm chuyện này, thế thì ta chưa biết pháp hành trì. Ta đang trốn chạy chính ta, trốn chạy những cảm xúc của ta. Cho nên ý tưởng đầu tiên là xin hãy nhận diện tất cả những cảm xúc đang có trong anh. Ý tưởng thứ hai là nhận diện cho tỏ tường á. Thưa các vị, là đôi khi có những loại tâm hành nó sinh ra trong các vị không dám nhìn á. Các vị thấy hoảng sợ, các vị nghĩ rằng là đây là nỗi đau, cho nên ta tìm cách ta trốn chạy, ta khỏa lấp, ta lãng quên. Nhưng mà cái cách này như mình đã thưa rất là vụng về, không cách chi các vị loại trừ được. Các vị chỉ có thể loại trừ được khi các vị dám thực sự đối diện với nó. Đối diện có hàm nghĩa rằng là nhận diện sự có mặt của nó rất tỏ tường. Đây là cái giận của tôi, cái buồn của tôi, cái lo lắng bất an của tôi. Hãy nhìn đó. Và trong cái nhìn đơn thuần này, thưa các vị, rất khó để chúng ta thực tập nha. Vào giai đoạn đầu, các vị không hề nhìn nó một cách đơn thuần. Các vị luôn làm một việc rằng là khi nhìn nó rồi, phía sau hậu trường của những cảm xúc đó, nó luôn có một cái tràng dài của tiếng nói thì thầm, phê bình, phán xét, muốn trốn chạy, muốn loại trừ, muốn tránh ngữ. Chưa bao giờ nó bằng lòng nhìn những cảm xúc y như cảm xúc. Nó đều có những cái tiếng nói thì thầm rất quyến rũ. Và nó luôn lý sự, rất là tài tình. Nó luôn xúc xỉm các vị để cho các vị né tránh vấn đề, để các vị trốn chạy vấn đề, để các vị nhận chìm vấn đề đó vào một góc tâm thức. Thế chi mà ta có được sự thông minh, ta hãy mời nó có mặt, nhận diện sự có mặt của nó như bản thân của nó. Không cần làm gì cả. Nó buồn ư, hãy để cho nó buồn và nó nổi lên trên mặt tâm thức của các vị. Nhận diện đây là cái buồn. Phẫn nộ, nó có mặt, ta nhận diện đây là sự phẫn nộ. Ta chỉ cần quan sát nó, nhận diện sự có mặt của nó một cách rất ư là dửng dưng thôi. Hãy làm người quan sát tất cả những cảm xúc đang lên trong anh. Thì đây là cái cách thứ hai ta nhận diện tỏ tường. Khi làm được điều này, thưa các vị sẽ tắt ngấm được những cái ý tưởng của các vị, những nghĩ suy của các vị, Những cái dòng chảy tâm thức đó thì thầm nó đang cố tình đổ xăng vào, cố tình bơm năng lượng vào để cho cái dòng cảm xúc của các vị nó càng ngày càng mạnh, nó sống rất dai. Ta chỉ cần làm một việc đơn thuần là nhận diện sự có mặt của nó, quan sát nó rất là dửng dưng. Hãy coi nó như người bạn, không căm thù, không chán ghét, không muốn loại trừ, không muốn trấn ngự, không muốn trốn chạy. Không biết mình nói nhiều từ quá là cô kính ghi không? Cô đủ từ của dịch không? Hy vọng. Thưa đại chúng, là nếu ta có khả năng làm được điều này, các vị sẽ dần dần khám phá được một điều rằng là cảm xúc nó đang có mặt, thế nhưng vẻ hậu trường của cảm xúc, tức là những cái phần phía sau cảm xúc để nuôi dưỡng nó, tự nhiên nó bị triệt tiêu. Nó không có cái nguồn năng lượng chảy vào để nó sống dai, để nó trưởng thành, để nó tác quy tác phúc gì ta cả. Khi các vị bắt đầu làm được điều này, các vị sẽ cảm nhận điều thứ hai, đó là những cảm xúc ấy lần lần nó nhỏ lại, lần lần nó teo đi, và lần lần nó bốc hơi, không còn dấu vết chi tâm thức các vị cả. Và chỉ cần làm gần này thôi, thì ta tự nhiên thoát được tất cả những cảm xúc tiêu cực nơi tâm thức ta. Cảm xúc đó là sự giận dữ, cảm xúc đó là sự bất an, cảm xúc đó là nỗi cảm nhận cô đơn, trống trải. Cảm xúc đó là cái cơn cuồng nộ, thù hận, hoặc là những ác ý, những tâm hành tràn đầy tiêu cực, xấu xa. Thưa các vị, nó đều theo với cái tiến trình nhận diện đơn thuần của các vị mà nó bốc hơi bay mất. Chuyện này nó phải xảy ra như vậy, chắc chắn nó không cách nào khác được cả. Đây là con đường duy nhất mà pháp hành trì của Phật dạy, để cho chúng ta đi vào một sự thực tập để làm cân bằng mọi cảm xúc nha. Đầu tiên là nó làm cân bằng cảm xúc, tức là nó có thể loại trừ tất cả những loại cảm xúc tiêu cực. Thế nhưng mà khi cảm xúc tiêu cực mà hạ nhiệt chừng nào, thì những loại cảm xúc tích cực nó càng dâng lên chừng ấy. Kỳ thực rằng đời sống ta không phải chấm dứt mọi cảm xúc ở mức độ đời thường. Nhu cầu chúng ta đó là những cảm xúc nó nhận chìm ta thì ta bỏ xuống. Những cảm xúc làm thăng hoa đời sống chúng ta, làm cho đời sống chúng ta thưởng thức được hương hoa, thưởng thức được vẻ đẹp của đất trời, thưởng thức được tình bằng hữu, thưởng thức được niềm vui hội họp gia đình, thưởng thức được hạnh phúc trong mái ấm gia đình. Thưa các vị, rất là cần á. Chưa nói đến chuyện thành thánh, chưa nói đến chuyện chứng nghiệm tứ thiền bát định gì nơi đây cả. Hãy nói đến chuyện là sống giữa cuộc sống đời thường. Các vị làm chủ được, bỏ xuống được những cảm xúc tiêu cực, thì càng ngày cảm xúc tích cực của các vị càng dâng lên. Và khi cảm xúc tích cực dâng lên, thưa đại chúng rằng là đời sống chúng ta tự nhiên là an lạc, hạnh phúc, niềm vui giữa trần thế này không cần mời gọi mà nó tự đến. Hay nói cách khác, đời sống của người có sự thực tập như vậy, thưa các vị, là chừng như một đời họ không có mùa hè, mùa thu, mùa đông gì cả. Nó thuần được là bằng một mùa xuân thôi. Tức là ngày nào cũng rạng rỡ niềm vui, ngày này nối tiếp nhau, niềm vui trải đầy chân họ. Còn nếu mình không trú trong sự thực tập như thế này, cái từ trong thiền tông gọi là an thân lập mạng như thế này, cái từ này dễ hiểu lắm em. Tức là đem cả sinh mạng của mình, đem cả sự sống của mình, đem hết năng lượng thân tâm mình luyện vô một chỗ này thôi, gọi là an thân lập mạng. Luyện vô ngay cho thực tâm này. Hay nói cụ thể là anh luôn làm người dửng dưng quan sát tất cả những cảm xúc đang sinh diệt trong anh. Anh hãy làm một điều này. Thưa các vị, là đời sống của người đó, dù là cư sĩ, dù là người xuất gia, nhưng mà bảo đảm rằng không có một ngày nào gọi là ngày của mùa đông đời sống cả. Không có ủ ê, không có đen sạm, không có như những cành cây trụi lá, mà đời sống người đó tràn đầy sự hân hoan. Họ an trú được nơi đây thì từng ngày đối họ là ngày nào cũng mới cả. Còn nếu không an trú được như thế này, thưa các vị, dường như là ngày chẳng qua đó là sự lặp đi lặp về của một ngày 24 giờ. Đời sống người xuất gia chúng ta, thưa các vị, nếu các vị không nắm được pháp hành trì như thế này thì đời sống quả là một sự buồn chán. Đây là mình nói đời sống xuất gia chứ chưa nói đời sống cư sĩ nha. Tại sao? Sáng nghe chuông đổ bon ben thức dậy tọa thiền, sau đó ăn sáng, rồi làm công tác chi đó, rồi là ăn trưa xong là tới buổi chiều, chiều xong là tụng thời kinh, rồi lại ngủ. Nó lặp đi lặp về như vậy, chừng như là nó rất là tẻ nhạt. Rồi đời sống cư sĩ, thưa các vị, không thấy pháp hành trì, không nhận ra chỗ này thì đời sống ta nó cũng là sự tẻ nhạt nha. Ta chỉ đi làm để kiếm tiền, và ta xài tiền, kiếm chút tình để chúng ta khổ với tình, rồi kiếm một chút buồn đau, phiền muộn bất an để ta lay quay trong cái chuyện phiền muộn bất an. Rồi đời sống chẳng qua là mình duy trì mạng sống này kéo dài để đợi chờ cái chết. Thay vì chết bây giờ thì mình cố gắng mình nuôi đời sống mình để đợi chờ cái chết nó đến chậm hơn thôi, chứ không có gì khác biệt cả. Chỉ là từng ngày đến là đi, từng ngày đến là đi thôi. Chừng như là không có sinh thú gì ở đời sống cả. Thế cho nên thưa đại chúng, đầu tiên chưa nói gì nhiều về, chưa nói nhiều gì về cái con đường thành đạt được thánh trí, chứng nghiệm được tuệ giác, an trú trong niết bàn vĩnh tịch. Hãy nói ở mức độ bình thường của đời sống chúng ta thôi. Nếu các vị nắm được pháp của Phật để hành trì, các vị luôn làm người quan sát, luôn quan sát dững dưng đối với buồn vui hờn giận của các vị, đối với những lo âu phiền muộn của các vị, thì các vị đã làm được một điều tuyệt vời, đó là các vị vươn lên đến một cái tầm cao của đời sống. Các vị không có bị ưu tư bất an nhận chìm. Các vị như Himalaya sừng sững vô cuộc đời này. Không có giông gió bão bùng này nhận chìm được ta. Không có lo âu phiền muộn nào nhận chìm được ta. Hay nói một cách rất là gợi đời hình ở đây là chọc tôi là một việc nhé, nhưng mà giận hay không còn là tôi cho phép nữa chứ. Tự nhiên cái chọc tôi giận được à? Gây phiền muộn bất an cho tôi là chuyện của anh, nhưng mà tôi có phiền muộn bất an hay không là còn hỏi tôi nữa chứ. Vô lý chọc cái tôi phiền muộn à? Cuộc đời tôi đâu có đơn giản để cho anh xỏ mũi nhẫn đi như vậy. Đâu có cái chuyện là anh gây sự xung đột cho tôi rồi tôi xung đột được. Chửi tôi là việc của anh, nhưng mà có làm tổn thương hay không là chuyện của tôi nữa chứ. Tóm lại, thưa các vị, rằng khi người ta hiểu được điều này rồi thì họ là người hiên ngang giữa cuộc đời này. Họ nắm một pháp hành trì này, họ liền trọn vẹn đời sống của họ vô trong một cái sự thực tập này. Thì dù cho là Phật tử hay không Phật tử, dù người xuất gia hay không xuất gia chi, họ mang thân phận phàm phu nhưng mà bản chất bên trong của họ thực sự là vị thánh. Tại vì phiền não bất an ưu tư phiền muộn chi không có nhận chìm họ được, không có làm cho đời sống họ thấp xuống được. Họ cao quý tự nhiên thôi. Đây là điều thứ hai gợi ý đến cho các vị. Mình xin lặp lại, đó là ta phải làm được điều này, có thể dừng lại được. Ta có thể làm được điều này cho chính ta. Tại vì anh không có một đời sống nào khác, anh chỉ có một đời sống này để sống thôi. Anh chỉ có một hình hài này để sử dụng thôi. Và tuổi thọ anh thì cứ một ngày đi qua là anh bị cắt dần rất giảm. Cho nên nếu anh không sống được với điều này thì anh tiêu phí một đời. Còn nếu anh thương anh cho đủ thì anh phải làm thế nào ngay một đời này anh sống được với điều này để tự cứu lấy đời sống mình thôi. Tới giờ chưa nè? Còn 5 phút nữa thôi. Điều thứ ba mình xin thưa với các vị, có thể là hơi quá giờ một chút, nhưng mà nếu không nói được điều này thì không có nghĩ được. Phải nói cho nó được cái điều này. Thưa các vị, là điều thứ ba gợi ý là như thế này. Là bạn đích thực, kỳ thực rằng là ta không phải là những nỗi buồn niềm vui, ta không phải là những lo âu phiền muộn, ta không phải là con người bị giam cầm ở trong những cái nỗi niềm bất hạnh khổ đau nghe. Ta đừng nghĩ lầm như vậy. Tại vì Thưa các vị, giữa đời sống bình thường này, dường như cảm xúc thì cái bình thường ai cũng có cả. Cảm xúc lo âu, cảm xúc phiền muộn, cảm xúc bất an, cảm xúc bất hạnh, cảm xúc khổ đau. Dường như là nó là món quà đồng đẳng cho mỗi con người. Thế nhưng mà anh không hề là những thứ ấy. Cái điều dễ hiểu nhất, thưa các vị, là không có cảm xúc nào nó ở yên nơi các vị 10 năm như cũ cả. Chưa bao giờ cái giận của các vị 10 năm trước nó ở yên như vậy, một cường độ như vậy cho tới hôm nay. Nó theo với ngày tháng trôi qua nó nhạt nhòa dần. Rồi nó theo với niềm vui của các vị, có khi nó cũng biến từ hồi nào không hay. Càng không có cái tình cảm yêu thương nào nó giữ nguyên một cường độ từ lúc mình mới gặp cho tới hôm nay. Cái điều này mình nghĩ là các vị đều có kinh nghiệm cả. Cách đây vài mấy năm các vị gặp cái người hôn phối của các vị thì tim các vị rớt ra ngoài. Sau đó chừng nửa năm các vị lượm nó bỏ vào lại, đâu có rớt mất, đâu có chết chóc gì đâu. Thế rồi thưa các vị, có nhiều người người ta bị tình phụ. Người ta có thể liều chết, liều sống, người ta chấm dứt một đời nghe, khổ quá. Thế nhưng mà có người bị tình phụ đâu qua lần, họ cười nhăn răng, họ không có chết chóc gì cả. Thế thì cảm xúc là cái bình thường. Cho nên, thưa các vị, tùy vào mức độ tri thức của người ta, sự trải nghiệm đời sống người ta, thì cảm xúc ấy nó có thể nhẹ, có thể nặng, có thể đến ở rất lâu, và cũng có thể đi qua rất dễ nghe. Đây là mình nói đời sống bình thường thôi. Thế rồi nếu đời sống của người có tu, thưa các vị, họ có pháp hành trì thì những cảm xúc đối với họ nó không còn nghĩa lý chi cả. Họ có thể quan sát được cảm xúc của họ, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Và điều này ai cũng làm được cả. Cái điều hiển nhiên là không có một cảm xúc nào ở yên nơi tâm thức các vị hôm qua cho tới nay. Nó luôn đổi thay, luôn bồng bềnh như những lượng sóng đến rồi đi qua thôi. Thế rồi, nếu trên mặt biển sóng đến rồi đi nhưng mà mặt biển luôn ở lại, thế thì cảm xúc của các vị nó hiện lên cái vùng trời tâm của các vị. Nó từng lưỡi đi ngang qua, nó biến mất. Nhưng mà cái còn ở lại là chi? Cái còn ở lại là chi? Là cái năng lực đang nhận biết cảm xúc của các vị. Cái con người đang quan sát cảm xúc, đang nhận diện cảm xúc, cái ấy thì nó luôn ở lại nha. Cái ấy nó không phải là cảm xúc buồn vui, cho nên buồn đến thì nó thấy đây là buồn, vui đến thì nó thấy đây là vui. Nó không có sắc màu, không có trạng thái buồn vui. Nó càng không phải là những lo âu phiền muộn chi cả. Nó đơn thuần chỉ là một trạng thái tâm rỗng lặng, chiếu sáng, tịch nhiên, bất động. Bạn không phải là những cảm xúc, thế thì bạn là chi? Bạn là trạng thái tâm ấy. Bạn là cái con người đang quan sát ấy. Bạn là cái năng lực tâm chiếu sáng những buồn vui hờn giận đang đến đang đi ấy. Và cái năng lực này nếu mình khéo, có sự thực tập nhất định, thưa các vị, mình nhận ra rằng ồ, quá ra lâu nay mình khổ là do vì mình cứ hướng ngoại, mình cứ đồng nhất mình vào những cái sinh diệt của cảm xúc. Còn nếu mình thông minh hơn thì cảm xúc đang có, nhưng mà mình vẫn có thể an nhiên nhìn cảm xúc đến và đi. Thấu ngộ được điều này, hiểu được điều này, người ta mở được con đường thực tập rất là đơn giản. Nói mở được con đường thực tập, tưởng chừng như cực công ghê lắm mới làm được điều này, nhưng thứ không, không có chi khó khăn cả. Các vị chỉ cần làm một việc giản dị rằng là khi mọi cảm xúc đến thì các vị hãy nhận diện sự có mặt của nó. Và nếu nó không có mặt thì các vị cũng đang chiếu sáng. Trạng thái tâm của các vị vẫn đang nhận biết tỏ tường rằng tâm ta bây giờ không có cảm xúc nào cả. Thế thì các vị luôn an trú ngay cái trạng thái tâm tự do, bất động, vô sinh của chính các vị. Ta vốn là người thanh thản, ta vốn là người tự do, ta không phải là những cảm xúc buồn vui đến đi nghe. Và nếu cái điều này được thực tập một cách nghiêm túc, được trân trọng trong từng phút giây của đời sống, thưa đại chúng rằng các vị dần dần khám phá rằng là hóa ra chỉ cần một cách hành trì như thế này, một cách thực tập như thế này, mình trị liệu được tất cả những nỗi niềm buồn vui hờn giận quá khứ lâu nay, trị liệu tất cả những trạng thái tâm hành tiêu cực, trị liệu luôn những cái loại tập khí phiền não của mình, tập khí hay buồn hay giận hay lo âu hay bất an vân vân. Thưa các vị, nó chỉ là những cảm xúc được nuôi dưỡng lâu đời cho nên nó thành loại tập khí thôi. Thế rồi các vị có thể an trú được cái cách thực tập như thế này, các vị sẽ làm cho những cái loại tập khí của tâm thức như hay buồn hay giận hay bất an hay tìm mọi việc để lo lắng dần dần nó bốc khói bay mất, nó không còn bóng dáng chi trong tâm thức các vị cả. Các vị chỉ còn lại một trạng thái tâm đơn thuần, đó là con người tự do thôi. Và con người tự do này, nói theo cái từ ngữ của nhà Phật, đó là anh đã chạm tới cái con người thật của anh. Con người thật này, trước khi anh có mặt giữa trần đời này đã có, trả lời này về cho các bụi, không mất đi đâu. Con người thật này trở thành thể niết bàn lòng lòng. Và trong truyền thống đạo Phật thì ta gọi rằng là chứng được vô sinh. Và trong kinh văn Thế Tôn gọi là vị tỳ kheo tăng khi thực tập được điều này thì ông đạt đến cái chỗ là biết rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại đời sống này nữa. Cái chữ này dường như nó dễ òm, tại mình không chịu làm thôi, không có gì khó khăn cả. Thành Phật là cái chuyện vô cùng đơn giản nha, không phải là chuyện khó. Tại vì ngay bây giờ, ngay nơi đây, cái bản chất bên trong anh có chất Phật rồi. Cái năng lực tâm nhận diện được buồn vui ai chẳng có. Có điều mình không chịu dùng. Mình cứ sử dụng cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận, cái cảm xúc thôi. Mình lại không chịu sử dụng cái nguồn năng lượng bất động. Đó là cái nguồn năng lượng chiếu sáng được buồn, được vui, được hờn, được giận. Cụ thể, tất cả những cái thứ mà các vị quan sát được, nhận diện được, đều là cái bị biết, bị nhận diện, bị thấy. Các vị không hề là cái bị biết, bị nhận diện, bị thấy nha. Các vị là cái thấy, các vị là cái nguồn năng lượng chiếu sáng đó, chứ không phải là cái vật bị chiếu sáng. Mình lầm lẫn hai điều này. Chỉ cần đừng lầm lẫn như thế này, thì các vị liền an trú ngay cái con người tự do của các vị, con người đích thực của các vị. Cảm ơn đại chúng.